Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thường kỳ tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng nằm trong top dẫn đầu cả nước. Tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm phát triển mạng lưới giao thông đường bộ. Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hợp nhất một số chi cục thuế.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế của tỉnh Bắc Giang trong 9 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và đạt tốc độ tăng trưởng 9 tháng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 15,8%. Đây là nhận định được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh sáng ngày 19 tháng 9 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì. Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Lâm. Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đã đạt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng nằm trong top dẫn đầu cả nước. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao tới hơn 26%. Kết quả thu hút đầu tư tăng cao, đạt xấp xỉ 1 tỷ đô la vốn đăng ký mới và tăng thêm. Thu ngân sách của tỉnh đạt gần 7.500 tỷ đồng thu nội địa, vượt gần 10% so với dự toán. Thảo luận của các đại biểu cho thấy, trong 9 tháng năm nay, lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng âm tới 6,3%, nợ đọng thuế tăng lên, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, vẫn còn một số dự án chưa khởi công, tình trạng mất an toàn lao động vẫn xảy ra, mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu nhà trọ, khu vực có đông công nhân sinh sống diễn biến phức tạp, xe khách dừng đón trả khách trái phép, nhất là các gầm cầu vượt trên đường cao tốc chưa được xử lý triệt để. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh chỉ đạo, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập phòng thủ ở cả khâu nội dung, cơ sở và thực hành diễn tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thực hành diễn tập. Liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành rà soát các chỉ tiêu đã đề ra để có biện pháp tập trung chỉ đạo, phấn đấu quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, nhất là các sắc thuế đạt thấp, tập trung thu nợ thuế. Đối với vấn đề phát triển nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ động nắm bắt tình hình để chỉ đạo sản xuất, đảm bảo được nguồn cung thực phẩm, nhất là trong dịp Tết, đồng thời chú trọng tái cơ cấu chăn nuôi, hướng đến việc chăn nuôi theo gia trại, trang trại, có giải pháp thay thế khi thiếu hụt đàn lợn, không khuyến khích tái đàn ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong quý tư, các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư công, rà soát điều chỉnh vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ nhanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tại phiên họp tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến đối với một số chủ trương về điều chỉnh hỗ trợ hoạt động khuyến công, mức hưởng trợ cấp đối với công chức viên chức, người lao động ở cơ sở cai nghiện ma túy, quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, kế hoạch tu bổ di tích giai đoạn 2020-2025, quy định điều kiện phạm vi hoạt động quản lý xe thô sơ, xe máy, xe ba bánh vận chuyển hàng hóa, quy hoạch xây dựng chung thị trấn kép mở rộng huyện Lạng Giang.
9 tháng đầu năm, tổng thu nội địa tỉnh Bắc Giang ước gần 7.500 tỷ đồng, đạt 109,1% so với dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng thu từ tiền sử dụng đất được hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 88,6% so với dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018. Có 15 trên 16 chỉ tiêu khu vực thu đạt và vượt 75% dự toán, còn 1 trên 16 chỉ tiêu khu vực thu đạt dưới 75%. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành và phấn đấu thu vượt 10% dự toán trừ thu tiền sử dụng đất. Trong đó, phân tích cụ thể từng khu vực sắc thuế, địa bàn thu, tìm nguyên nhân để xây dựng biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.
Xác định giao thông nông thôn là khâu đột phá, động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang dành nhiều nguồn lực để tập trung làm đường giao thông và đã tạo chuyển biến rõ nét. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa được trên 5.200 km đường giao thông, trong đó từ nguồn vốn nông thôn mới trên 1.200 km, chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh trên 4.000 km, bằng toàn bộ kết quả thực hiện giao thông nông thôn của các giai đoạn trước. Điển hình trong phong trào này là huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Tân Yên. Cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đã phát huy được nội lực trong dân, người dân đồng tình hưởng ứng, nhiều hộ chủ động hiến đất tài sản ngày công để làm đường giao thông.
Để giảm áp lực quá tải về giao thông trên địa bàn, những năm gần đây tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, tăng cường kết nối các khu cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và khu vực. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này, các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ dự án đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được khởi công từ tháng 8 năm 2018, tuyến đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, khu trung tâm thị trấn kép mở rộng của huyện Lạng Giang được xây dựng mới theo hình thức BT đang vào giai đoạn nước rút. Theo hợp đồng, tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng, quy mô đường ô tô cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 12 m sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của nhân dân, việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường khá thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ đưa vào sử dụng. Ông Đặng Văn Mạnh, chỉ huy công trường, nói.
Đơn vị thi công chúng tôi bên dưới công trường đã tổ chức thi công chia làm nhiều mũi, nhiều hướng, từ hai đầu vào và làm ba đội và thi công ca ngày và ca đêm 2 ca để đảm bảo cái tiến độ của lãnh đạo đã đề ra cũng như cái chất lượng công trình.
Là công trình đầu tư theo hình thức BT nên thời gian thi công vượt tiến độ trước 8 tháng so với hợp đồng, không chỉ có ý nghĩa sớm giảm áp lực giao thông từ thị trấn kép với cụm công nghiệp xã Nghĩa Hòa mà còn tiết kiệm hàng tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cho công trình. Ông Nguyễn Duy Vượng, giám đốc công ty cổ phần xây dựng 179 nói rõ hơn.
Chúng tôi đã phải bố trí toàn bộ thiết bị, máy móc, nhân lực để chúng tôi thực hiện dự án, để đảm bảo làm sao trong cái việc thực hiện cái dự án BT để hoàn thành sớm nhất, đưa công trình vào sử dụng để đảm bảo được thứ nhất đảm bảo về cái mặt thu hồi cái vốn, thứ hai là đảm bảo về cái việc tính lãi, tiết kiệm cho nhà nước.
Ngoài tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, năm nay, huyện Việt Yên cũng đã dành gần 450 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách huyện đầu tư xây dựng 21 dự án giao thông. Về điều này, ông Nguyễn Văn Tình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Việt Yên cho biết.
6 cái dự án là mở mới, với tổng km khoảng tầm 5,8 km là đường mở mới, tổng kinh phí nó khoảng 259 tỷ đồng. Đấy, bên cạnh đấy thì bên cạnh 6 tuyến mở mới thì huyện đầu tư cải tạo nâng cấp đối với 15 cái dự án công trình đường, từ đường giao thông do huyện quản lý rồi đến đường trục xã, trục thôn, đảm bảo là bề mặt tối thiểu khoảng 5,5 m.
Thời gian này, hầu hết các công trình giao thông ở khắp các địa phương trong tỉnh đều đang được các nhà thầu thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tại một số dự án công trình, các đơn vị thi công vẫn đang gặp những vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng. Để các công trình sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, rất cần sự phối hợp tích cực của chính quyền, cũng như sự đồng thuận tạo điều kiện của nhân dân các địa phương.
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tỉnh đã chỉ đạo các xã đạt chuẩn tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới, kiểu mẫu và bắt đầu triển khai từ tháng 5 năm 2018. Do đó, tỉnh đã lựa chọn 9 thôn thực hiện điểm tại 9 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của 9 huyện thành phố, riêng huyện Sơn Động không triển khai. Đến nay, sau thẩm định cơ bản, 9 thôn đã đạt 7 trên 7 tiêu chí, dần tạo ra mô hình mẫu, điểm tại các xã đã đạt chuẩn, làm thay đổi cảnh quan môi trường, tạo ra diện mạo mới tại các thôn, nhất là đường giao thông. Những thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã phát huy khơi dậy sự sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ ban phát triển thôn. Một số thôn làm tốt đã trở thành địa điểm tham quan, trao đổi kinh nghiệm của các đoàn trung ương và tỉnh bạn.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lạng Giang đã có 19 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, an ninh trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Có được kết quả này là do chính quyền và người dân đã có quyết tâm chính trị cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuyến đường trục chính rộng 5,5 m, dài gần 3 km của thôn Tuấn Thịnh, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang đã hoàn thành. Không những vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, người dân trong thôn đã hoàn thành gần chục km đường liên thôn và đường ngõ xóm. Kết quả này có được là do chính quyền địa phương đã khơi dậy được sức dân tham gia đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Bà Phạm Thị Nụ và ông Dương Văn Phong, trưởng thôn Tuấn Thịnh cùng cho biết.
Tôi thấy nhà nước hỗ trợ làm dân cái con đường này, nói chung là dân vào quan tôi thấy phấn khởi lắm, mà đi vừa sạch mà vừa thoáng mát.
Thế chỗ chúng tôi thì là chủ yếu là chăn nuôi, phát triển chăn nuôi, đi lại là xe nhà nhỏ. Mà làm cái đường rộng rãi thoải mái là thấy lưu thông cái hàng hóa mua bán là rất thuận tiện.
Bước sang năm 2019, để hoàn thành chương trình nông thôn mới, xã Tân Thanh phải thực hiện 4 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để đạt mục tiêu đề ra, ông Dương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh cho biết, chính quyền địa phương đã sớm chủ động triển khai các giải pháp.
Có những thôn thì huy động toàn thôn, có những thôn khác thì lại huy động theo các cái tổ liên gia, các cái xóm ngõ để làm sao là phát triển hệ thống giao thông tốt nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc là lưu thông trong nông thôn và kết nối giao thông với các cái trục chính của xã, của huyện, của tỉnh để tiêu thụ hàng hóa và phát triển sản xuất trong thời gian tới đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi yêu cầu các thôn là thực hiện cái việc xây dựng cơ sở tầng và công khai minh bạch trước nhân dân.
Cùng với xã Tân Thanh, 4 xã còn lại là Xuân Hương, Dương Đức, Hương Sơn, Thái Đào vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, 100% số xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang nhấn mạnh.
Để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay thì báo cáo đồng chí là đây là cái sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đồng thuận của nhân dân. Tôi cho là cái sự đồng thuận của nhân dân đây là một cái vấn đề quan trọng nhất. Lựa được sức dân thì chúng ta, mọi cái chúng ta đều thực hiện được. Như là làm đường giao thông nông thôn cả cái giai đoạn từ 2009 đến 2019, trong 10 năm chúng tôi làm hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn. Trong đó sự đóng góp của nhân dân là 312 tỷ đồng. Đây chúng tôi cho là một cái nguồn lực đóng góp của nhân dân sự vào cuộc rất chi là tích cực.
Ngay sau khi 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Lạng Giang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 9 tiêu chí và hoàn tất thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới trong năm nay. Đây chính là kết quả sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân tham gia thực hiện chương trình.
Ban dân vận Thành ủy Bắc Giang đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, phát động tháng dân vận năm 2019. Phong trào thi đua dân vận khéo nói chung và trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị nói riêng của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Đã có hơn 1.000 mô hình dân vận khéo được đăng ký, trong đó có hơn 100 mô hình được Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định công nhận điển hình cấp thành phố. Qua đó tạo sức lan tỏa, giúp cho diện mạo nông thôn, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống người dân được cải thiện. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố. Khối dân vận, tổ dân vận thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những điểm nóng phức tạp. Nhân dịp này, Thành ủy Bắc Giang đã biểu dương 19 tập thể, 12 cá nhân điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2019, đồng thời phát động tháng dân vận năm 2019.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hợp nhất một số chi cục thuế. Theo đó, chi cục thuế huyện Lục Ngạn và chi cục thuế huyện Sơn Động hợp nhất thành chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động, trụ sở đặt tại huyện Lục Ngạn. Chi cục thuế huyện Lạng Giang và chi cục thuế huyện Lục Nam hợp nhất thành chi cục thuế khu vực Lạng Giang Lục Nam, trụ sở đặt tại huyện Lục Nam. Các chi cục thuế khu vực chính thức hoạt động từ mùng 7 tháng 10 năm nay. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thực hiện theo quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Một số chi cục còn lại sẽ hợp nhất trong năm 2020.
Tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo Chi cục Trồng trọt và Phát triển Nông thôn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 152 mô hình nhà lưới, nhà màng ứng dụng công nghệ cao trồng các loại dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột, hoa cao cấp. So với sản xuất ngoài đồng ruộng, mô hình này hạn chế được thiệt hại trước những tác động bất lợi của thời tiết, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả từ 2 đến 3 lần so với sản xuất thông thường. Tuy nhiên, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn nhỏ lẻ, phân tán, mức độ ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, chưa mang tính hệ thống, liên kết tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo, chưa ổn định, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp. Việc tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn. Việc tham gia bảo hiểm xây dựng nhà lưới, nhà màng chưa được triển khai thực hiện. Đây là những nội dung được các đại biểu là các giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh chiều và đêm nay. Khu vực phía đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.